Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 31 tháng 3. Thưa quý vị, nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và không đặt đảng lên đầu như các tuyên bố thường thấy trước đây.
Tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lời của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết lát nữa đây cùng các tin quan chức Việt Nam sang Mỹ bàn chuyến thăm của Tổng thống Obama và tin con Lai Hàn ở Việt Nam tổn thương vì bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Mỹ chủ trì thượng đỉnh an ninh hạt nhân, nghi can khủng bố ở Pháp ngỏ ý hợp tác trong quá trình điều tra. Bà Aung San Suu Kyi được đề nghị là cố vấn nhà nước.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại thủ đô Washington bắt đầu từ hôm nay. Đây là thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng mà ông chủ trì. Các đoàn đại biểu từ 50 quốc gia tề tụ về đây tham dự 2 ngày hội nghị, tập trung một phần vào việc ngăn không để cho các vật liệu chế tạo hạt nhân rơi vào tay của các phần tử khủng bố hoặc các cá nhân có dụng ý xấu. Mỹ lấy làm tiếc rằng Nga đã quyết định không tham gia thượng đỉnh. Theo các chuyên gia, vẫn còn các khe hở an ninh về vật liệu hạt nhân vì nhiều lý do. Một là chưa có khuôn khổ quốc tế để giám sát, hai là một số quốc gia không sẵn lòng cởi mở về các nguồn cung cấp cho việc sử dụng vì mục đích thương mại, và ba là quân đội một số nước không nhất trí về cách đối phó với vật liệu hạt nhân của họ. Trong hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc là cơ quan nguyên tử năng quốc tế, Interpol và các tổ chức khác để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác an ninh hạt nhân.
Thưa quý vị, các nhà phân tích nói việc Nga vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington trong tuần này nêu lên những nghi vấn về khả năng của cộng đồng quốc tế để giữ cho nguyên liệu hạt nhân khỏi rơi vào tay nhà nước Hồi giáo và những tổ chức khủng bố khác. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi gửi về sau đây.
Hội nghị Thượng đỉnh bao gồm một phiên họp đặc biệt nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân do những nguyên liệu hạt nhân không được bảo vệ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng không có sự hợp tác về an ninh hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ cản trở những nỗ lực giải quyết mối đe dọa này. Ông Tom Colina, giám đốc về chính sách của quỹ Plowshare, nói rằng Nga đóng vai trò quan trọng và nếu không có Nga tại hội nghị thượng đỉnh thì đây là một lỗ hổng khổng lồ. Một số các nước, trong đó có Pakistan, có những lỗ hổng về an ninh. Tuy nhiên, quy mô của kho vũ khí hạt nhân của Nga và tình trạng thiếu thông tin gây nên những mối lo ngại. Kho vũ khí của Hoa Kỳ và Nga cộng lại chiếm 90% chất uranium được tinh chế cao trên thế giới và hơn một nửa tổng số chất plutonium. Ông Colina nói tiếp, bởi vì sự hợp tác sụt giảm cho nên những điều mà chúng ta thiếu là thông tin về những gì đang xảy ra. Và điều đáng ngại nhất là khó biết những gì đang diễn ra ở Nga.
Một cuộc điều tra của thông tấn xã AP hồi năm ngoái cho thấy thị trường chợ đen về nguyên liệu hạt nhân đang phát triển mạnh tại Moldova, nơi các nhà chức trách lo ngại là những tổ chức tội phạm đang chuyển lậu các nguyên liệu phóng xạ ra khỏi Nga và bán cho những người mua trả giá cao nhất. Ông Colina cho biết một số ít nguyên liệu được tuồn ra thị trường chợ đen có xuất xứ từ Nga. Ông nói, chúng ta biết là Nga có kho nguyên liệu hạt nhân to lớn, nền kinh tế Nga đang trong cơn khủng hoảng, nên sự gộp chung của hai vấn đề này là một vấn đề thực sự và chúng ta cần nhiều thông tin hơn về những gì đang diễn ra tại Nga. Và chúng ta cần nhiều hợp tác hơn để chúng ta có thể giúp đỡ trong tiến trình này. Những đe dọa hạt nhân có thể phát xuất từ một số các lĩnh vực, trong đó có những loại vũ khí hạt nhân được chế tạo từ uranium hay plutonium tinh chế cao bị đánh cắp, phá hoại những cơ sở hạt nhân hay bom bẩn phối hợp chất nổ với chất liệu phóng xạ. Những cuộc tấn công tại Paris và Bruxelles chỉ làm gia tăng những lo ngại hiện có, và theo ông Colina, quân khủng bố có thể khai thác một số khuyết điểm của Nga để đạt được những mục tiêu này. Ông Colina nói tiếp, họ có sử dụng đủ các nguồn lực trong tiến trình bảo vệ những chất liệu này hay không? họ có kiểm soát chặt chẽ. Những khoa học gia hiểu biết về chất liệu hạt nhân để sự hiểu biết của họ không bị tiết lộ ra ngoài biên giới hay không? Chúng ta không biết gì cả.
Việc Nga từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh đã làm cho vấn đề phức tạp thêm. Bởi vì thiếu sự tham dự của Nga trong một số thỏa thuận hạt nhân quốc tế nhằm mục đích dọn sạch và bảo vệ các nguyên liệu hạt nhân. Ông Frank Mueller, một cựu giám đốc về chính sách quốc phòng và kiểm soát vũ khí tại Hội đồng An ninh Quốc gia, là cơ quan cố vấn cho Tổng thống Mỹ, cho biết có một số lớn các hiệp ước mà Nga đã quyết định không tham dự, do đó cần có một số thay đổi về chính trị tại Moscow để Nga giảm bớt căng thẳng với Hoa Kỳ và phương Tây, và Nga sẽ tái gia nhập những hiệp định đã ký trước đây. Phụ tá cố vấn Anh quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông Ben Rhodes, gọi sự vắng mặt của Nga tại hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội bị bỏ qua. Tuy nhiên, ông cũng nói, điều quan trọng là thế giới thấy và biết được Hoa Kỳ và Nga tiếp tục hợp tác về những vấn đề liên quan đến an ninh hạt nhân. Ông Ross nói, 3/4 trong số hơn 260 cam kết của các nước trong những hội nghị thượng đỉnh hạt nhân trước đây đã được thi hành. Tuy nhiên, những cam kết đó, theo ông, có thể không có cùng chuẩn mực như Hoa Kỳ.
Bà Sharon Squassoni, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói, đối với vấn đề này, không có nghĩa vụ ràng buộc pháp lý đối với các nước để thi hành những biện pháp an ninh như Hoa Kỳ đã có đối với những chất liệu hạt nhân và những cơ sở hạt nhân cũng như những nguồn phóng xạ. Ông Golina nói, mặc dù những tiến bộ thực sự đã đạt được trong những hội nghị thượng đỉnh vừa qua, phúc trình mới đây về những hoạt động của nhà nước Hồi giáo tại Bỉ, chung quanh những cơ sở hạt nhân và theo dõi những kỹ sư hạt nhân cho thấy cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông nói, những sự mong muốn, những khả năng và ý chí đó quân khủng bố đều có, mà vào lúc này chúng ta lại không theo kịp mối đe dọa.
Luật sư của nghi can chính trong các cuộc tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái cho hay, thân chủ của ông sẵn sàng hợp tác với các giới chức Pháp trong cuộc điều tra. Luật sư Cedric Moïse ngày hôm nay cho báo giới biết nghi can Salah Abdeslam sẽ không chống lại cuộc dẫn độ từ Bỉ sang Pháp. Nghi can này bị bắt tại Bỉ hôm 18 tháng 3 sau 4 tháng đào tẩu. Abdeslam bị cáo giác là đã giúp hoạch định các cuộc tấn công khiến 130 người chết tại thủ đô nước Pháp. Abdeslam cũng có liên kết với Khalid và Ibrahim El-Barawi, hai anh em tham gia vào các vụ đánh bom tự sát ở Brussels, Bỉ hồi tuần trước, làm thiệt mạng 32 người. Hôm qua, các công tố viên đã có cáo trạng sơ khởi đối với công dân Pháp tên là Rida Cricket, 34 tuổi. Theo các công tố viên, thì số chất nổ cũng như vũ khí tìm thấy được trong căn hộ của nghi can này là dấu hiệu cho thấy một hành động bạo lực cực đoan sắp xảy ra trong hoạt động của những kẻ chủ mưu. Cricket bị tình nghi là đã tới Syria vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015. Hồi tháng 7 vừa qua, đương sự đã bị nhà chức trách Bỉ kết án vắng mặt về các tội danh khủng bố.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Nữ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nguyện trung thành với dân. Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và không đặt đảng lên đầu như các tuyên bố thường thấy trước đây. Các bức ảnh và video được Chính phủ Việt Nam công bố cho thấy, trong lễ tuyên thệ ngày hôm nay, ngay sau khi được đa số các đại biểu Quốc hội tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đặt bàn tay trái vào cuốn hiến pháp và tay còn lại giơ cao. Bà nói,
trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Trước đó, 95% đại biểu Quốc hội Việt Nam, tức hơn 470 người, đồng ý để bà Ngân làm người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam lên thay ông Nguyễn Sinh Hùng, bị miễn nhiệm một ngày trước đó. bà Ngân trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng là người đầu tiên tuyên thệ nhậm chức. Cuối năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một quy định, theo đó Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhậm chức. Một số nhà quan sát cho VOA Việt ngữ biết rằng điều đáng chú ý là không có đảng trong phần phải tuyên thệ trung thành. Bình luận trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, một người sử dụng mạng tên Phương Đặng viết: "Nhớ những nhiệm kỳ trước đây là tuyệt đối trung thành với đảng mà. Nhỡ cô Ngân không làm theo ý đảng thì sao? Bắt bỏ tù à, kỷ luật cảnh cáo." Một người khác tên Phạm Bá Mạnh viết: "Xin trích, phải thêm vào tuyên thệ là trung thành với nhân dân, tuyệt đối không bán nước cầu vinh và giữ vững từng tất đất, chủ quyền lãnh thổ." Sau đại hội đảng, hồi tháng 1 vừa qua, bà Ngân đã được đảng đề cử làm Chủ tịch Quốc hội cùng với hai ứng viên Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng. Hôm nay, Quốc hội Việt Nam cũng đã miễn nhiệm chức Chủ tịch nước của ông Trương Tấn Sang và trên cương vị mới, bà Ngân cũng đã đề cử ông Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an, lên thay ông Sang. Việc bãi nhiệm ba tam trụ trước thời hạn đã gây ra nhiều tranh cãi thời gian qua và thậm chí có nhà quan sát còn cho rằng đó có thể coi là cuộc đảo chính. Quan chức Việt Nam sang Mỹ bàn chuyến thăm của Tổng thống Obama, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm qua đã thảo luận với người đồng cấp John Kerry về các mục tiêu của chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết thêm rằng, trong cuộc gặp ở thủ đô Washington, hai nhà ngoại giao hàng đầu hai quốc gia còn trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hợp tác An ninh Hàng hải, mở rộng các sáng kiến trao đổi giữa nhân dân hai nước, việc đánh bắt thủy hải sản trái phép và vấn đề nhân quyền cũng như cải cách pháp luật. Trong phát biểu trước cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng ông Minh vào Bộ Chính trị, đồng thời thông báo rằng đôi bên sẽ hợp tác về các vấn đề cùng quan tâm như an ninh, chống khủng bố và Biển Đông. Liên quan tới chuyến công du của ông Obama, ông Kerry nói: "Ông nói chúng tôi đặc biệt vui mừng vì chuyến thăm tới Việt Nam sắp tới, và ông nói thêm rằng ông nóng lòng cùng với Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử." Đáp lại, Phó Thủ tướng Việt Nam cảm ơn ông John Kerry, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang có mối quan hệ đối tác toàn diện. Ông cũng cho biết rằng, ngoài các vấn đề song phương và khu vực như Biển Đông, đôi bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Tháng trước, Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ tới Việt Nam vào tháng 5 này, trong khi tới châu Á tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G7 tại Nhật Bản từ ngày 26 tới 27 tháng 5. Con lai Hàn ở Việt Nam tổn thương vì hậu duệ mặt trời. Bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa làm gió khắp châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng lại đang bị coi làm đau lòng các con lai Hàn bị bỏ rơi ở Việt Nam bởi những người cha là binh sĩ Triều Tiên. Bộ phim Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc đang làm tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước, cũng như được mang ra thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước thậm chí còn ghép ảnh của mình trong các bộ quân phục xuất hiện trong bộ phim nhờ một app ứng dụng đặc biệt. Chính vì điều này, ông Trần Văn Ti, 45 tuổi, một người tự nhận là con rơi Hàn Quốc ở Việt Nam, nói nó đã gợi lại nỗi đau của gia đình ông. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ:
"Những người mẹ chúng tôi mang trong người mình một cái nỗi đau, một cái nỗi hận lớn, nhưng mà cả một cái dân tộc Việt Nam họ không biết gì hết."
Ông Ti nói thêm rằng bộ phim được hư cấu quá nhiều để đưa vào thị trường Việt Nam, để theo lời ông, xóa mờ đi lớp trẻ nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời nhiều người xem bộ phim nói về đề tài quân nhân, tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm rằng khán giả đang thưởng thức một món ăn giải trí đơn thuần, đừng ép họ phải trở thành cuốn bách khoa toàn thư, am hiểu tường tận từ quá khứ tới hiện tại. Trái lại, cũng có người nói rằng không thể coi quân phục như chuyện đùa và phải hành xử đúng đắn để đỡ làm tổn thương nạn nhân chiến tranh. Tháng 10 năm ngoái, bà Trần Thị Ngải, 74 tuổi, thân mẫu của ông Ti, một trong 10 phụ nữ tự nhận bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã viết thư yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Ông Ti cho biết nhiều tháng trôi qua nhưng chưa thấy động tĩnh nào từ chính quyền Seoul. Trong khi đó, hồi tháng 2 vừa qua, tại một lễ kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát các dân thường ở Bình Định do binh sĩ Triều Tiên thực hiện, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt đã gửi lời xin lỗi đến thân nhân các gia đình có người tử nạn. Các bức ảnh được báo chí trong nước đăng tải cho thấy vị giáo sư người Hàn Quốc này đã quỳ gập người xuống đất để tạ lỗi. Ông này được trích lời nói rằng thật là xấu hổ và ông sẽ luôn ghi nhớ về vụ thảm sát này. Về việc làm trên, ông Ti nói.
Sau câu chuyện đó thì có một vài vị mang danh là giáo sư đến cái vùng tác chiến của họ ngày xưa ở Bình Định đó. Thì họ nói là họ xin lỗi người dân bị thảm sát ở đó. Nhưng mà họ dùng cái chiêu thức đó để xoa dịu lòng của người dân Việt Nam. Nhưng nay đã 26 năm mà tôi lên tiếng, thì đến bây giờ chưa bao giờ nghe được một câu nói nào từ bên chính phủ Hàn hoặc là nhân dân Hàn nói về vấn đề là hành vi hãm hiếp phụ nữ Việt Nam hoặc là họ có con lai ở Việt Nam. Tôi cũng đi tìm đến hơi nơi đó, nhưng mà khi tôi gặp họ thì họ lại đi về. Họ không trả lời bất cứ một câu hỏi gì về con lai Hàn hoặc là những người mẹ bị hãm hiếp.
Ông Ti kêu gọi chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam đồng lên tiếng để họ, tức Hàn Quốc, phải nhìn thấy rằng dân tộc Việt Nam có sự đoàn kết, dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc có văn hóa. Các nạn nhân bị tấn công tình dục chính thức khởi động chiến dịch tìm lại công lý hôm 15 tháng 10 bằng việc gửi một lá thư ngỏ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và gửi thêm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hae, thân phụ của đương kim Tổng thống Park Geun-hye.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin quốc tế, đảng của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi tại Myanmar trình đề nghị đưa bà Suu Kyi lên làm cố vấn chính thức của nhà nước, một động thái có thể cho phép bà đảm nhận vai trò ưu thế trong việc điều hành đất nước. Dự luật được trình Quốc hội hôm nay, cụ thể, sẽ cho phép khôi nguyên Nobel Hòa bình, kiểm soát và tiến hành hoạt động của tất cả các bộ. Bà Suu Kyi hiện nắm giữ 4 vị trí trong nội các 18 thành viên của Tổng thống Hun Sen. Các vị trí đó bao gồm ở Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Năng lượng và tại Văn phòng Tổng thống. Theo dự kiến, dự luật này sẽ dễ dàng được thông qua ở Quốc hội, nơi mà Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ của bà Suu Kyi đang chiếm ưu thế. Đảng Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ giành quyền kiểm soát áp đảo ở cả hai viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, cho phép đảng này kiểm soát nhiệm kỳ tổng thống. Nhưng hiến pháp của Myanmar do chính quyền quân sự soạn thảo trước khi chuyển giao quyền lực cho chính phủ bán dân sự vào năm 2010, cấm bất cứ ai có chồng hoặc vợ, người nước ngoài hoặc có con sinh ra ở nước ngoài không được trở thành tổng thống. Điều khoản này áp dụng trong trường hợp của bà Aung San Suu Kyi vì phu quân quá cố của bà là người Anh và hai người con trai của bà cũng vậy. Tổng thống Hun Sen, bạn thời thơ ấu và cũng là bạn tâm giao lâu nay của bà Suu Kyi, đã tuyên thệ nhậm chức hôm qua, trở thành lãnh đạo dân sự đầu tiên của Myanmar kể từ năm 1962 tới nay, chấm dứt chế độ cai trị quân sự hoàn toàn hoặc bán phần tại Myanmar. Nhưng quân đội vẫn là một lực lượng chính trị ở Myanmar, nắm giữ 25% tổng số ghế trong quốc hội, cộng với các vị trí cấp bộ chủ chốt trong Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng, đủ để có quyền phủ quyết đối với bất kỳ đề xuất nào muốn thay đổi hiến pháp. Các cuộc đàm phán hậu bầu cử giữa bà Aung San Suu Kyi với quân đội nhằm tháo dỡ điều khoản hạn chế ứng viên tổng thống trong hiến pháp không thành công. Một cây cầu đang thi công bị sập ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ hôm nay, làm thiệt mạng ít nhất 10 người. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành để giải cứu những người còn bị mắc kẹt dưới các tấm bê tông. Một cư dân thành phố tên là Ramesh Kajriwal cho biết có một tiếng động lớn gây kinh hoàng và ông đã nhìn thấy nhiều người thiệt mạng. Một nhân chứng cho biết là khi cầu bị sập, có một số người và xe cộ ở bên dưới. Tổ chức Ân xá Quốc tế tố cáo Qatar sử dụng lao động cưỡng bức và dung chấp các hình thức khác trong việc sử dụng nhân công trong việc xây dựng các địa điểm thi đấu World Cup 2022. Ân xá Quốc tế gọi đây là một vết nhơ cho nền bóng đá thế giới. Trong phúc trình công bố hôm nay, tổ chức có trụ sở tại London cho biết họ đã phỏng vấn 132 công nhân xây dựng tại sân vận động quốc tế Khalifa, một trong số các sân thi đấu đang được xây dựng để tổ chức các trận tranh tài. Tất cả các công nhân này đều là những di dân và đều báo cáo về tình trạng bóc lột mà tổ chức ân xá mô tả là có hệ thống. Một số công nhân phải sinh sống trong các khu nhà chật chội và bẩn thỉu và có khi không được trả lương trong nhiều tháng trời. Khi được bồi thường thì họ thường được lãnh ít hơn nhiều so với những gì đã hứa hẹn ban đầu. Nhiều di dân không thể rời bỏ Qatar vì không được cấp giấy phép xuất cảnh hoặc bị tịch thu hộ chiếu. Trong nhiều trường hợp, các công nhân còn bị đe dọa nếu dám lên tiếng phàn nàn. Các nhóm nhân quyền từ lâu đã tố cáo các vi phạm về lao động ở Qatar, nhưng đây là báo cáo đầu tiên liên hệ tình trạng bóc lột lao động với việc xây dựng các địa điểm thi đấu cho World Cup. Tổng thư ký của Ân xá Quốc tế Sally Shetty nói, bóc lột lao động nhập cư là một vết nhơ lương tâm của bóng đá thế giới. Đối với các cầu thủ và người hâm mộ, sân vận động World Cup là nơi của những ước mơ, nhưng là một cơn ác mộng thực thụ đối với một số công nhân trao đổi với chúng tôi. Qatar tuyên bố là đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về điều kiện lao động trong nước, nhưng lưu ý rằng báo cáo của Ân xá Quốc tế chỉ liên quan tới 4 trong số 40 công ty đang thực hiện các dự án. Hàn Quốc vừa hồi hương 36 hài cốt lính Trung Quốc tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bắc Kinh đứng về phe Bắc Triều Tiên trong cuộc giao tranh kéo dài từ năm 1950 tới năm 1953. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị bàn giao cho Bắc Kinh hài cốt những người Trung Quốc tử trận như một hành động bày tỏ thiện chí. Kể từ đó tới nay, Seoul đã trao trả tổng cộng 541 bộ hài cốt về Trung Quốc. Việc bàn giao này diễn ra mỗi năm trước dịp thanh minh tảo mộ của Trung Quốc. Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mực nước biển sẽ dâng cao gấp nhiều lần trong thế kỷ tới. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy là trước cuối thế kỷ này, mực nước biển sẽ dâng cao hơn dự đoán trước kia vì hiện tượng tan băng nhanh ở Nam Cực. Sử dụng các mô hình máy tính tinh vi, hai nghiên cứu gia người Mỹ Rob DeCanto và David Bullard phát hiện ra rằng với tốc độ phát thải khí nhà kính hiện tại thì các đại dương trên thế giới sẽ dâng lên gần 2 mét vào năm 2100 và lên cao tới 15 mét vào năm 2500. Trái lại, báo cáo mới nhất từ Ủy ban Liên Chính phủ của Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu dự báo là mực nước biển sẽ dâng chỉ dưới 1 mét vào năm 2100, chủ yếu từ các vùng biển đang ấm dần lên, các sông băng tan chảy và thềm băng Greenland. Nếu dự báo của hai nhà nghiên cứu DeCanto và Bullard đăng tải hôm nay trên tạp chí Nature là chính xác, thì nhiều khu vực ven biển như miền Nam Florida và New Orleans ở Hoa Kỳ, thành phố Thượng Hải và Bangladesh có thể bị đe dọa nghiêm trọng bởi mực nước biển dâng cao. Cặp khoa học gia này nghiên cứu hai giai đoạn trước đây của hiện tượng hầm nóng toàn cầu, cách đây 3 triệu năm và 125.000 năm, để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng tan chảy ở lục địa băng giá phía Nam. Họ phát hiện ra rằng các khối băng có thể trở nên không ổn định và bị vỡ vì nước ấm đọng trên các thềm băng Nam Cực và vì các vách băng khổng lồ cao ngất trên mặt nước biển bị đổ sập.
Các giới chức y tế Mỹ đang chuẩn bị khả năng xảy ra dịch Zika. Theo tổng thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, các tiểu bang ở duyên hải miền Nam có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe, như dân chúng chưa bị phô nhiễm với virus Zika và có nhiều muỗi mang theo virus này. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết sau đây.
Các chuyên gia y tế công cộng cho biết Zika không phải là một mối lo ngại lớn cho nước Mỹ vì đa số dân chúng có máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, tại các khu vực dọc theo phía Nam như thành phố Houston của tiểu bang Texas, nhiều người vẫn cảm thấy bất an. Bác sĩ James Vasilovic, giáo sư bệnh lý học của Đại học Y khoa Baylor ở Texas cho biết như sau.
Obviously, we're very concerned since we know what's happened.
Đương nhiên là chúng tôi rất lo ngại vì chúng tôi biết những gì đã xảy ra ở Brazil và vùng Mỹ Châu Latin.
Ông Vesalovic nói loại muỗi có thể mang theo virus Zika sống trong các cộng đồng ven biển và số lượng muỗi mỏng sẽ bắt đầu gia tăng khi thời tiết ấm dần lên. Ông cho biết những tiểu bang này cần tới những sự trợ giúp mà các nước ở châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe đang cần, đó là kiểm soát muỗi mỏng, xét nghiệm muỗi mỏng và những người có thể bị nhiễm virus Zika và loại bỏ những nơi muỗi mỏng sinh sôi nảy nở như những vũng nước đọng và những bánh xe hơi cũ. Vấn đề ở đây là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và các cơ quan của chính quyền tiểu bang có thể giúp đỡ như thế nào. Giáo sư Vesalovic cho biết nhiều nơi đang cần gấp những sự trợ giúp của chính quyền.
Bây giờ đã có đủ bằng chứng để nói một cách rõ ràng là virus Zika chắc chắn có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ. Chẳng những là đầu nhỏ mà não cũng thiếu phát triển. Và điều không may là những em bé đó sẽ bị khuyết tật suốt đời.
Tháng 2 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Barack Obama yêu cầu Quốc hội chuẩn chi một ngân khoản 1,9 tỷ đô la để ứng phó với virus Zika, nhưng Quốc hội chưa chấp thuận. Trong khi đó, các cơ quan của chính quyền tiểu bang không có đủ ngân sách. Ông Stephen Morrison, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết như sau.
Keep in mind that after the 08-09
Quý vị nên nhớ là sau vụ đại suy thoái năm 2008 và 2009 ở Mỹ, có tới 25% nhân viên y tế công cộng ở cấp tiểu bang và địa phương của Mỹ bị sa thải. Ngân sách của họ bị cắt và họ mất đi những chỗ đó. Và những chỗ đó chưa được lặp lại. Chúng ta đang hoạt động với một năng lực bị cắt giảm.
Giáo sư Vesalovic và các chuyên gia khác nói rằng cần phải gấp rút tìm ra nguồn tài chính bởi vì công tác kiểm soát muỗi mỏng rất tốn kém. Những cuộc xét nghiệm cần phải được thực hiện và những chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng như những chiến dịch ở châu Mỹ Latin cần phải được phát động để bảo vệ cho những phụ nữ mang thai và những em bé còn ở trong bụng mẹ.
Tòa Liên Hiệp Quốc xét xử tội phạm chiến tranh tuyên bố trắng án cho lãnh đạo Serbia theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan là ông Vojislav Šešelj đối với tất cả các tội danh về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người mà ông bị tố cáo liên quan tới các cuộc chiến tranh Ban Căn vào thập niên 90. Ông Šešelj, 61 tuổi, bị công tố viên buộc tổng cộng 9 tội danh tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay, bao gồm tội sát nhân, tra tấn và ngược đãi trong các cuộc chiến tranh sắc tộc khơi mào từ sự sụp đổ của Nam Tư. Trong phán quyết hôm thứ Ba, thẩm phán chủ tọa Jean-Claude Antonetti tuyên bố ông Vojislav Šešelj giờ đây là một người tự do và cho biết là các công tố viên đã không chứng minh quan điểm của họ trong vụ xử trong khoảng thời gian từ năm 2007 tới năm 2012. Ông Šešelj không có mặt trong phòng xử khi bản án được công bố. Ông ra trình diện Tòa Hình sự Quốc tế vào năm 2003, nhưng được phép trở về Serbia vào tháng 11 năm 2014 để điều trị ung thư gan. Ông từ chối trở lại La Hay để nghe phán quyết, đốt cờ EU và cờ NATO bên ngoài một tòa án ở Belgrade hồi đầu tháng này trong một hành động bất chấp. Ông dự định sẽ ra tranh cử quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới để làm người lãnh đạo cho đảng cấp tiến cực hữu Serbia. Các giới chức quân sự Mỹ thông báo với Quốc hội kế hoạch dẫn độ khoảng 10 tù nhân từ trại giam các phần tử khủng bố ở căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo, Cuba. Các giới chức không muốn nêu tên cho báo giới biết là ít nhất có 2 quốc gia đã đồng ý nhận các tù nhân này. Trong số các tù nhân sắp được dẫn độ có Tariq Baoda, 37 tuổi, quốc tịch Yemen. Người tù này đã bắt đầu tuyệt thực từ năm 2007 tới nay và mỗi ngày đang bị ép ăn bằng võ lực. Hiện tù nhân này chỉ cân nặng 33 kg, mất khoảng phân nửa trọng lượng ban đầu. Ông ta là một trong 91 tù nhân còn bị giam cầm tại Guantanamo, trại giam được mở dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush để giam cầm các nghi can khủng bố bị bắt trong cuộc chiến tranh do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt khủng bố tại Afghanistan. Tariq Baoda có tên trong danh sách khoảng 37 tù nhân đã được chấp thuận cho di dời tới một nước thứ ba. Cuộc dẫn độ đầu tiên sẽ diễn ra trong vài ngày tới và đợt tiếp theo sẽ được thực hiện trong vài tuần tới. Ít nhất 6 người thiệt mạng, chưa rõ bao nhiêu người khác trúng thương khi một kẻ đánh bom tự sát tấn công một quan chức kho bạc tại thị trấn Kankayo của Somali. Các nhân chứng cho đài VOA biết kẻ đánh bom lao vào ôm ông Seth Ali Yusuf trước khi tự kích nổ, giết chết quan chức này cùng với 5 người khác. Nhóm Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Các giới chức an ninh ở Kankayo thuộc khu vực Puntland cho đài VOA hay là họ đã bắt giữ một số người liên quan tới vụ việc. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi các tay súng lái xe ngang qua và nhả đạn bắn chết 6 người tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Trong số các nạn nhân có 2 công dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau đây là tường trình của cộng tác viên của đài chúng tôi từ Chicago.
Tôi tên là Thiên, năm nay được 28 tuổi. Thiên sinh tại Chicago và lớn lên tại khu vực uptown của cộng đồng người Việt mình, ngay Argyle. Mình có cái là cũng đam mê về tiếng Việt thì mình cũng ráng nghe những người Việt nói chuyện và mình tập theo để mà nói. Thiên hay xem phim Tàu thì họ có lọc tiếng Việt thì mình coi rất là nhiều bộ phim bộ hay là phim lẻ của Hồng Kông thì nghe riết rồi quen, rồi từ từ cũng biết học được nhiều từ trong phim.
Nhưng không phải ai cũng có đam mê học tiếng Việt giống như Thiên. Đây là một buổi sinh hoạt mỗi thứ năm hàng tuần dành cho các em nhỏ người Mỹ gốc Việt tại chùa Trúc Lâm, thành phố Chicago. Tại đây, các em được đọc kinh bằng tiếng Việt, hát bằng tiếng Việt. Vậy nhưng, khi giao tiếp với nhau, không có bất kỳ từ tiếng Việt nào được sử dụng. Chị Linh, một y tá, hiện đang sinh hoạt tại gia đình Phật tử Trúc Lâm cho biết.
Nói các em mình nó lười, nó nói tiếng Anh nhanh hơn, nó thấy là nó không cần thiết phải học tiếng Việt.
Đã nhiều năm nay, chùa Trúc Lâm cũng như nhiều cơ sở tôn giáo khác tại tiểu bang Illinois duy trì các lớp Việt ngữ cho con em các gia đình Việt kiều trong vùng.
Thì mấy anh chị này bỏ rất là tốn kém, rất là nhiều thời gian, nhiều tiền bạc để mà họ nghiên cứu. Thì họ rút tỉa ra những cái gì mà họ cảm thấy là nó giúp được cho các em này bên này về cái vấn đề mỗi tuần được một lần và mỗi lần được có một tiếng, rồi các em về làm bài tập.
Bất chấp việc các thành viên của gia đình Phật tử Trúc Lâm đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để soạn giáo án cũng như chỉ dạy cho các em trên lớp, với thời gian học tập ít ỏi, sẽ thật khó để đòi hỏi một kết quả khả quan từ những lớp học như thế này. Và một yếu tố quan trọng hơn cả là sự đam mê và niềm ham thích với tiếng Việt thì phần lớn các em nhỏ tại đây đều thiếu.
Có những em, ví dụ như là thiếu nam, thiếu nữ, có những em mà nó biết rồi á, có khoảng vài em giống vậy, nó muốn học tiếng Việt nhưng mà rất là ít, số đó rất là ít, hầu hết là gia đình, cha mẹ với lại ba mẹ muốn mấy em học.
Ngay các em lớn thì cũng có rất ít muốn học tiếng Việt.
Rất ít.
Dạy giao tiếp là một điều khó khăn. Giúp các em biết đọc, biết viết chữ tiếng Việt lại là một hành trình gian nan hơn nhiều. Có một thực tế là có những em có thể nghe hiểu tiếng Việt, giao tiếp không đến nỗi tệ, nhưng gần như không thể đọc, viết. Tại những tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống, việc học tiếng Việt đơn giản hơn bởi các em có sẵn môi trường nói tiếng Việt để thực hành. Thêm vào đó, còn có những trường học tiếng Việt có quy mô lớn được lập ra. Và ngay cả tại các trường phổ thông cũng có các lớp dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai. Vậy nhưng, với những nơi ít người Việt như Illinois, những thứ kể trên là quá xa xỉ. Việc phổ cập tiếng Việt cho các em nhỏ, tất cả chỉ dựa vào những nỗ lực nhỏ lẻ của những cơ sở như chùa Trúc Lâm, và đặc biệt là dựa vào ý thức của gia đình.
Vai trò của gia đình rất là quan trọng trong việc khuyến khích các em dạy tiếng Việt. Thì cũng giống như tôi nói là mỗi tuần các em lên đây học tiếng Việt chỉ có 45 phút thôi. Còn tất cả các giờ còn lại là mấy em ở nhà, mấy em nói chuyện với lại gia đình. Nếu như mà ở đây chỉ có 45 phút tới học tiếng Việt thôi, mà ở nhà không có rèn luyện, không có nói tiếng Việt, phụ huynh không có giúp đỡ, không có nói tiếng Việt, thì Linh nghĩ là nó rất là khó để cho cái tiếng Việt của mấy em nó được tiến bộ.
Trong tiếng Việt nó có dạy những cái văn hóa mình ở trong đó, nó liên kết với nhau. Thì nếu mà giữ các em được 1% tiếng Việt nào, thì cái văn hóa của chúng ta nó vẫn còn ở đó.
Cô con gái của Thiên vừa tròn 1 tuổi, cái tuổi đã có thể bập bẹ những từ đầu đời. Dù rất muốn, nhưng bản thân Thiên cũng không dám chắc có thể giúp con mình nói được tiếng Việt
không. Thì đương nhiên, cơ bản thì Thiên sẽ dạy nói vài câu, hay là cũng vẫn tập nói tiếng Việt với nó để cho nó nghe, cho nó thuộc lòng. Nhưng mà thực sự là nếu mà học được tiếng Việt hay không thì Thiên nghĩ là cái đó phải do là đứa bé nó có chịu, có đam mê về cái ngôn ngữ Việt Nam mình hay là không.
Đam mê như một cái cây, muốn phát triển thì cần đến bàn tay chăm sóc. Những mầm mống yêu thương dành cho ngôn ngữ Việt cần được gieo vào lòng những đứa Việt kiều trẻ tuổi ngay bây giờ trước khi quá muộn. Bởi một lẽ đơn giản, còn tiếng Việt là còn văn hóa Việt.
Sau đây là chương trình khoa học và đời sống. Theo một nghiên cứu mới được tiến hành trong một thời gian dài, số lượng cá đánh bắt được trên toàn cầu bị báo cáo thấp một cách trầm trọng, lên tới 30%, một độ sai lệch có ảnh hưởng rất lớn tới môi trường và các quốc gia ven biển. Linh Đan tường thuật chi tiết.
Một nghiên cứu mới được tiến hành trong một thời gian dài, số lượng cá đánh bắt được trên toàn cầu bị báo cáo thấp một cách trầm trọng, lên tới 30%, một độ sai lệch có ảnh hưởng rất lớn tới môi trường và các quốc gia ven biển. Một ước tính mới cho thấy lượng cá được đánh bắt hàng năm trên toàn cầu là vào khoảng 109 triệu tấn, nhiều hơn 32 triệu so với những gì mà các quốc gia đã báo cáo. Sự báo cáo thấp này đã che đậy tình trạng sụt giảm đáng ngại về nguồn hải sản. Các quốc gia đã báo cáo với Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc về lượng đánh bắt cá công nghiệp của họ, nhưng không bao gồm số lượng đánh bắt cá của ngư dân hoạt động theo kiểu thủ công hoặc theo thú vui. Nhưng thậm chí các dữ liệu thương mại được cung cấp cũng làm người ta hiểu nhầm, theo như giáo sư ngư nghiệp Daniel Pauly của trường Đại học British Columbia ở Canada.
For example, shrimp trawlers retain only the shrimp and the fish that they catch often 8 to 10.
Ví dụ các tàu đánh tôm chỉ giữ lại tôm và họ quảng đi số cá mà họ bắt được, thường là cao hơn từ 8 đến 10 lần số tôm.
Ông Pauly, một tác giả chính của nghiên cứu này, giải thích với đài VOA rằng những ước tính chính xác hơn về số lượng đánh bắt thực tế trên toàn cầu sẽ giúp bảo đảm rằng có được lượng cá ổn định trong tương lai.
The catches that are submitted by member countries to FAO suggest a slowly declining catch or even a stagnating catch.
Lượng đánh bắt mà các nước thành viên báo cáo cho FAO cho thấy một sự đánh bắt sụt giảm gần hoặc thậm chí là một sự đánh bắt đỉnh đốn. Nhưng những con số của chúng tôi cho thấy một sự sụt giảm nhanh chóng đang diễn ra kể từ năm 1996. Và nếu bạn dự đoán điều này về tương lai, thì trong vòng vài thập niên tới, bạn sẽ có rất ít để đánh bắt và thực sự là không còn đánh bắt được nữa. Và điều đó có khả năng là nguy hiểm.
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications này có sự tham gia của 400 nhà nghiên cứu trên toàn thế giới do nhóm sáng kiến nghiên cứu đại dương xung quanh ta của Đại học British Columbia ở Canada dẫn đầu. Theo ông Pauly, nghiên cứu này cũng cho thấy một số ngạc nhiên.
In West Africa, the figure that was most astonishing is the enormous role of foreign fishing.
Ở Tây Phi, con số gây kinh ngạc nhất là vai trò to lớn của việc đánh bắt cá của các tàu thuyền nước ngoài từ châu Âu và châu Á hợp pháp và bất hợp pháp và cạnh tranh với các ngư dân địa phương. Mặt khác ở Mỹ, Úc và một số nước đang phát triển như Bahamas, cái thấy rõ là sự đóng góp to lớn của việc đánh bắt thủy sản cho mục đích tiêu khiển cũng không bao giờ được báo cáo lên tổ chức FAO.
Các nhà nghiên cứu nói các dữ liệu không chính xác cũng gây cản trở cho việc tiến hành chính sách đánh bắt thủy sản và các biện pháp quản lý một cách hiệu quả. Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Mực là một trong những hải sản thương mại lớn nhất của California. Hầu hết các loại mực đánh bắt được đều xuất khẩu sang các nước châu Á và vùng địa Trung Hải. Nhưng trong vài tháng qua, loài vật tám tay này đã hầu như biến mất khỏi vùng biển Nam California và các nhà khoa học nói nhiệt độ ấm lên của đại dương là nguyên nhân chính. Những ngư dân như ông Corbin Hansen và nhóm đánh bắt của ông phụ thuộc vào đại dương để kiếm kế sinh nhai, và gần đây đại dương đã không đối đãi tốt với họ.
Squid's kind of our bread and butter. That's what a lot of us make our payments and survive on.
Mực chính là bánh mì và bơ đối với chúng tôi. Đó là cái mà nhiều người trong chúng tôi cần để chi trả hóa đơn và sống.
Và ông Hansen đã không bắt được con mực nào trong hơn 4 tháng qua.
It's extremely frustrating. You know, it's demoralizing to go out and not be.
Thật là vô cùng chán nản, ra ngoài mà không thể đánh bắt được gì thì rất là nản chí.
Các nhà đại dương học nói mực và những loại cá khác đã di chuyển lên phía Bắc nơi có dòng nước mát hơn. Các nhà khoa học đã nhóm họp ở khu thủy sinh Thái Bình Dương gần Los Angeles và nói rằng nước ấm bất thường là nguyên nhân chính, đặc biệt là một mảng mà họ gọi là đốm màu. Ông Andrew Leasing là nhà khoa học của Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia, Bộ phận Thủy sản.
During that, say 30-year record, this event, the blob, stands out.
Trong khoảng thời gian 30 năm được ghi nhận, sự kiện đốm màu này khác hoàn toàn với bất cứ thứ gì mà chúng tôi đã thấy trong 30 năm đó. Và nói về sự nóng lên tổng thể của nước thì chắc chắn đây là mức nóng nhất mà chúng tôi đo được và trên một lượng nước vô cùng lớn.
Tại thời điểm nóng nhất, đốm màu nóng hơn nhiệt độ trung bình thông thường 4 độ C. Trong khi đốm màu làm nóng các tầng bề mặt của nước thì một hiện tượng thời tiết khác được gọi là El Nino lại làm nóng các tầng nước sâu bên dưới.
We're looking at a situation here. We've had 2 years of the blob warming the water. Now we're going into El Nino.
Chúng tôi đang nghiên cứu trường hợp của đốm màu làm nóng nước trong 2 năm. Và giờ đây, chúng ta đang ở vào giai đoạn El Nino làm nóng nước. Do đó, thực tế là chúng ta chắc chắn đã có 3 năm trong tình trạng ấm lên này. Và nó đang ảnh hưởng tới ngành thủy sản.
Các nhà khí tượng học nói mặc dù nước vẫn đang nóng lên nhưng có một dự đoán đầy hứa hẹn. Ông Mark Jackson của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia nói với VOA.
Those waters will cool through the summer and it looks right now a very distinct possibility that we could.
Những vùng biển đó sẽ mát dần qua mùa hè và dường như là lúc này đây có một khả năng rõ rệt rằng chúng ta có thể ở trong hiện tượng La Niña vào mùa đông tới và đó là lúc nước biển ở phía đông và trung Thái Bình Dương sẽ lạnh hơn bình thường.
Nước lạnh hơn cũng đồng nghĩa với một tin tốt lành cho ông Corbin Hansen và nhóm đánh bắt của ông. Tuy nhiên thì
chẳng có cái gì để mua sắm thiết bị và dụng cụ mới. Chúng tôi đang ráng sống qua ngày và không để bị thiệt hại thêm nữa trong năm nay.
Và ông Hansen hy vọng rằng nước sẽ mát trở lại, đủ để cho loài mực quay trở lại vào mùa đông tới.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 41 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Ivy League and Cream of the Crop.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Ivy League và Cream of the Crop.
Mike's friend, Larry Brown, has just been admitted into Columbia University. It is a very well-known educational institution in New York City, State of New York. Larry is so happy, and his family is so proud of him. Mike and Mylan called to congratulate him last week. They will get together to celebrate soon.
Bạn Mike Larry Brown vừa được nhận vào Đại học Columbia. Đó là một trung tâm giáo dục rất nổi tiếng tại thành phố New York, tiểu bang New York. Larry vui mừng lắm. Và gia đình anh hãnh diện về anh. Mike và Mylan đã gọi điện thoại mừng anh tuần trước. Họ sắp họp nhau để ăn mừng.
Mylan, Larry got into Columbia University. What a joy for him and his family. I'm so happy for him.
Mike nói, Mylan, Larry vào được Đại học Columbia. Thực là một niềm vui lớn cho anh và gia đình anh. Tôi cũng mừng cho anh. Wow, that's great. He deserves it. He's bright. He's a gentleman too. Oh, thực là tốt. Anh xứng đáng được như vậy. Anh ta thông minh, là người rất lịch sự nữa.
Yeah, he's smart and hardworking. He also has a positive attitude. In general, he has qualities for success.
Mike nói, anh ta thông minh, chăm chỉ, luôn luôn tích cực. Nói chung, anh ta có nhiều đức tính để dễ thành công. Does Columbia University take in many students every year? Trường Đại học Columbia có nhận nhiều sinh viên hàng năm không?
No, it's not easy to get admitted to Columbia University. It's one of the Ivy League.
Mike nói, không, không dễ được vào Đại học Columbia. Đó là một trường Ivy League. What's the Ivy League? Ivy League là gì thế?
Ivy, I-V-Y, League, L-E-A-G-U-E. The Ivy League schools are the most selective colleges in the U.S. They are top-ranked in academics, and their faculties include award-winning professors. These schools can also boast of beautiful and historic campuses.
Mike nói, I-V-I-V-Y, League, L-E-A-G-U-E. Những trường Ivy League là những trường chọn lọc nhất tại Hoa Kỳ. Chương trình học của họ hạng nhất. Ban giảng huấn của họ gồm những giáo sư chiếm giải thưởng quốc tế. Các trường này có khuôn viên rất đẹp và lịch sử. So, what are the schools in the Ivy League? Những trường nào ở trong Ivy League?
They are Brown University in Providence, Rhode Island. Columbia University in New York City, New York. Cornell University in Ithaca, New York. Dartmouth College in Hanover, New Hampshire.
Mike nói, đó là những trường Brown University ở Providence, Rhode Island, Columbia University ở New York City, New York, Cornell University ở Ithaca, New York, Dartmouth College ở Hanover, New Hampshire. Three universities in one college? Ba đại học, university và một trường college?
In the U.S., university and colleges are the same. Their bachelor's degree requires 4 to 5 years of study. A community college is different. Generally, it offers 2-year programs, not a bachelor's degree.
Mike nói, tại Hoa Kỳ, trường university và college như nhau. Bằng cấp cử nhân của họ đòi hỏi 4 năm học. Trường Community College thì khác, thường thường có 2 năm học, không cấp bằng cử nhân. So, these 4 institutions are in the Ivy League? Vậy 4 trường đó là trong Ivy League?
No, no, that's not all. There's 4 more. Harvard University in Cambridge, Massachusetts. University of Pennsylvania in Philadelphia, Pennsylvania. Princeton University in Princeton, New Jersey. Yale University in New Haven, Connecticut.
Mike nói, không không, chưa hết. Có 4 trường nữa. Harvard University ở Cambridge, Massachusetts. University of Pennsylvania ở Philadelphia, Pennsylvania. Princeton University ở Princeton, New Jersey. Yale University ở New Haven, Connecticut. Oh, yes. Harvard and Yale, famous all over the world. À, đúng rồi. Harvard và Yale nổi tiếng khắp thế giới.
All of them are well known. They only admit the cream of the crop.
Mike nói, tất cả các trường đó đều nổi tiếng. Họ chỉ nhận the cream of the crop. Cream of the crop? Cream of the crop? Là gì thế?
Yes, cream, C-R-E-A-M, of the crop, C-R-O-P. That means the best of all.
Mike nói, đúng, cream, C-R-E-A-M, of the crop, C-R-O-P, nghĩa là thành phần ưu tú nhất. I guess the cream is the tastiest part of the milk. Tôi đoán cream là phần ngon nhất của sữa.
Well, it is the richest part of the milk. It rises to the top when the milk is processed.
Mike nói, à, đó là phần mỡ màng nhất trong sữa. Nó nổi lên khi người ta làm sữa. Ah, so the cream of the crop means the best of all. Ah, vậy là the cream of the crop có nghĩa là phần tốt nhất.
Yes, we can say Jill and Jane are the cream of the crop in our class, and Larry's car is the cream of the crop.
Mike nói, đúng, chúng ta có thể nói Jill và Jane là thành phần ưu tú nhất trong lớp mình, và xe của Larry là xe sang nhất. So, all the students of the Ivy League schools are the cream of the crop? Vậy tất cả sinh viên các trường Ivy League là cream of the crop, thành phần ưu tú nhất?
Well, most of them, I suppose. But many, who are the cream of the crop, do not choose to attend these schools. Their tuition is very high, not affordable to all, and some prefer to go to universities and colleges closer to their home.
Mike nói, oh, phần đông, theo tôi nghĩ. Nhưng nhiều thành phần ưu tú không chọn các trường đó. Học phí rất cao, không phải ai cũng trả được. Và một số lại thích đi học tại các trường gần nhà hơn. These schools are truly prestigious, but many other schools offer excellent opportunities too. Don't you think so? Các trường này thật là danh tiếng, nhưng nhiều trường khác cũng cho ta có cơ hội thật xuất sắc. Anh nghĩ thế không?
Absolutely. Stanford University in California, Caltech California Institute of Technology, Georgetown University in Washington, D.C., University of Virginia in Charlottesville, and many more.
Mike nói, đúng lắm. Stanford University of California, Caltech California Institute of Technology, Georgetown University of Washington, D.C., University of Virginia of Charlottesville, và nhiều trường khác nữa. It's such an accomplishment to get into any of these schools. Vào được một trong những trường đại học này là thành công lớn.
You are so right, Milan.
Mike nói, Milan, cô nói đúng lắm. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Ivy League là 8 trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ và cream of the crop, nghĩa là thành phần ưu tú. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự tôn trọng quyền con người đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, theo Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Seawall. Khi tham nhũng không được giải quyết, người dân có thể kết luận rằng chính phủ tồn tại không phải để phục vụ mà để bóc lột. Ngoại trưởng John Kerry gọi tham nhũng là thứ làm cực đoan hóa bởi vì nó phá hủy niềm tin vào thẩm quyền chính đáng. Trong môi trường trống vắng như vậy, những kẻ cực đoan bạo lực mô tả mình là sùng đạo và không nhơ nhuốc, có thể mang lại một sự lựa chọn thay thế có vẻ hấp dẫn. Ngoài ra, khi không có công ăn việc làm và triển vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, khi người ta chật vật vì cái ăn chốn ở cho gia đình, cảm giác bị gạt ra ngoài, tuyệt vọng và nhục nhã có thể là cơ hội cho những kẻ cực đoan bạo lực rêu rao những lời hứa hảo về một tình hình tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, khi những chính phủ phản ứng với những tuyên truyền khủng bố bằng cách hạn chế những quyền tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo, họ có nguy cơ dập tắt những tiếng nói cần có nhất để chống lại bạo lực và hận thù. Trấn áp đối lập chính trị dưới lớp ngụy trang chống khủng bố đã trở nên quá phổ biến, Thứ trưởng Seawall nói, nhưng nó có thể phản tác dụng bất ngờ bằng cách cực đoan hóa những cá nhân phi bạo lực và xác nhận bạo lực là con đường duy nhất dẫn tới thay đổi chính trị. Hết lần này đến lần khác, những nước khắp thế giới, bao gồm cả nước chúng ta, thường học lại những bài học cay đắng của việc xem an ninh là sự đánh đổi một mất một còn với những quyền tự do căn bản của con người, Thứ trưởng Seawall nói. một phương thức toàn diện chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, nhận thức điều này là sự lưỡng phân giả tạo và nêu bật tầm quan trọng của nền quản trị tốt và những sự bảo vệ nhân quyền trong việc ngăn chặn thế hệ chủ nghĩa cực đoan bạo lực kế tiếp. Chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực nhấn mạnh hành động phòng ngừa và thăng tiến an ninh tập thể, trong khi ủng hộ những giá trị phổ quát.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại thủ đô Washington bắt đầu từ hôm nay. Các đoàn đại biểu từ 50 quốc gia tề tựu về đây tham dự 2 ngày hội nghị, tập trung một phần vào việc ngăn không để cho các vật liệu chế tạo hạt nhân rơi vào tay của các phần tử khủng bố hoặc các cá nhân có dụng ý xấu. Nga đã quyết định không tham gia thượng đỉnh. Luật sư của nghi can chính trong các cuộc tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái cho hay thân chủ của ông sẵn lòng hợp tác với các giới chức Pháp trong cuộc điều tra. Luật sư Cedric Moyse ngày hôm nay cho báo giới biết nghi can Salah Abdeslam sẽ không chống lại vụ dẫn độ từ Bỉ sang Pháp. Nghi can này bị bắt tại Bỉ hôm 18 tháng 3 sau 4 tháng đào tẩu. Abdeslam bị cáo giác là đã giúp hoạch định các cuộc tấn công khiến 130 người chết tại thủ đô nước Pháp. Đảng của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi tại Myanmar trình đề nghị đưa bà Suu Kyi lên làm cố vấn chính thức của nhà nước, một động thái có thể cho phép bà đảm nhận vai trò ưu thế trong việc điều hành đất nước. Dự luật được trình Quốc hội hôm nay cụ thể sẽ cho phép khôi nguyên Nobel Hòa bình kiểm soát và tiến hành hoạt động của tất cả các bộ. Bà Suu Kyi hiện nắm giữ 4 vị trí trong nội các 18 thành viên của Tổng thống Hun Sen. Các vị trí đó bao gồm ở Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Năng lượng và tại Văn phòng Tổng thống. Theo dự kiến thì dự luật này sẽ dễ dàng được thông qua ở Quốc hội, nơi mà Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ của bà Suu Kyi đang chiếm ưu thế. Một cây cầu đang thi công bị sập ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ hôm nay, làm thiệt mạng ít nhất 10 người. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành để giải cứu cho những người còn bị mắc kẹt dưới các tấm bê tông. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy là trước cuối thế kỷ này, mực nước biển sẽ dâng cao hơn dự đoán trước kia vì hiện tượng tan băng nhanh ở Nam Cực. Sử dụng các mô hình máy tính tinh vi, hai nghiên cứu gia người Mỹ Rob DeTonto và David Pollard phát hiện ra rằng với tốc độ phát thải khí nhà kính hiện nay, thì các đại dương trên thế giới sẽ dâng lên gần 2 mét vào năm 2100 và lên cao tới 15 mét vào năm 2500. Tổ chức ân xá quốc tế tố cáo Qatar sử dụng lao động cưỡng bức và dung chấp các hình thức khác trong việc sử dụng nhân công khi xây dựng các địa điểm thi đấu World Cup 2022. Ân xá quốc tế gọi đây là một vết nhơ cho nền bóng đá thế giới. Trong phúc trình công bố hôm nay, tổ chức có trụ sở tại London cho biết là họ đã phỏng vấn trên 130 công nhân xây dựng tại sân vận động quốc tế Khalifa, một trong số các sân thi đấu đang được xây dựng để tổ chức các trận tranh tài. Tất cả các công nhân này đều là những di dân và họ đều báo cáo là có tình trạng bóc lột mà Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả là có hệ thống. Hàn Quốc vừa hồi hương 36 hài cốt lính Trung Quốc tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bắc Kinh đã đứng về phe Bắc Triều Tiên trong cuộc giao tranh kéo dài từ năm 1950 tới năm 1953.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.